địa tạng thật.
Không giới luật, tăng bảo đã mất thì Phật Pháp, Phật bảo và Pháp bảo cũng không thể tồn tại.
Tầm quá, cái đoạn này nói cái gì? Cái nào là ba thừa, đại khái tất cả thuộc về giới luật và tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ để hiểu cái ý nghĩa, còn giới luật để có cái hình tướng minh bạch. Thế là tiểu thừa. Còn trung thừa học cái gì?
Con kính bạch thầy, con không.
Trung thừa là các vị duyên giác, giác tỉnh do quán 12 nhân duyên. Các con nhớ 12 nhân duyên không? Chúng ta có cái bảng, cái bảng trong chùa mình cứ gọi là bảng luân hồi đó, có để ở cái vòng ở giữa là hoặc nghiệp khổ, rồi cái vòng thứ hai đó là các sáu đạo luân hồi, vòng thứ hai là nghiệp, vòng thứ ba là khổ, rồi ngoài cùng có cái vòng 12 nhân duyên kia kìa, các con có đấy kìa. Cùng là 12 nhân duyên, nghĩa là nói gọn thì có ba việc hoặc nghiệp khổ, tức là ba cái vòng ở giữa. Còn nói rộng thì là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên tức là giải nghĩa ba cái vòng ở giữa. Tất cả các con phải thuộc lòng cái bảng đó. Thế vị nào chưa thuộc thì phải tìm học, hỏi chị em, mà cần thì hỏi thầy. Các tình được 12 nhân duyên đó là trung thừa. Thế còn đại thừa học cái gì? Trang nghiêm cũng kinh Di Đà. Đấy, đây là pháp đại thừa, nghĩa là học về cái chân tâm bản tánh của mình. Ta học cả tam thừa đó, không có được cậy mình là đại thừa mà coi thường thanh văn thừa mới là trung thừa thì không được. Mình phải học cả ba, thế thì mới gọi là đại thừa được. Chứ không bao giờ có lớn mà lại không có nhỏ cả. Mình cái nhỏ phải xong rồi mới có cái lớn được. Tiếp Bồ Tát Giới Bổn. Thật ra đây gọi là trái nghịch, chứ thật ra bởi vì bỏ cái đại thừa thì là trái. Mình là Bồ Tát mà lại không học phận sự của mình thì dĩ nhiên là trái rồi. Thế nhưng mà nếu mà phát nguyện học thanh văn xong, thừa xong rồi sẽ học đại thừa thì cái đó là thuận chiều, bởi vì học tiểu rồi lên đại thì là phải. Nhưng mà nếu mà không có cái nguyện sau này tôi học từ tiểu lên đại mà ngang bỏ cái đại thừa, chỉ học tiểu thừa thôi, thì như thế là trái. Bởi vì Bồ Tát thì phải học đại thừa, mà bây giờ Bồ Tát lại không biết gì đến đại thừa cả thì làm sao mà thành Bồ Tát. Cái phần B ở đây nói là cái người chưa tinh thông. Đấy. Chứ đừng nói là cái người chưa học. Cái người chưa tinh thông ấy, cũng không được phép học những các sách thế gian. Bởi vì mình chưa tinh thông thì mình chưa vững vàng. Chưa vững vàng thì bị người ta lôi đi. Con nói tiếp. Thấy cái chỗ sai của người ta thì mình mới chỉ được cho người ta thấy cái chỗ sai, và mình mới cho người ta thấy cái phải của Phật Pháp để người ta học theo Phật Pháp. Nhưng mà phải nhớ là hai thời học Phật Pháp, chỉ một thời học ngoại điển mà học để biết cái sai của người ta mà giáo hóa cho chúng sanh thôi. Bởi vì đây là những vị có tâm giáo hóa, chứ còn không phải là tò mò nắm biết những các sách ở bên ngoài mà đọc. Chân cứu tinh tường thì cái câu này tiếng Việt Nam mình thường nói là nghiên cứu, mà không những là nghiên cứu mà chúng ta phải nghiên cứu, mà lại phải nghiên cứu tinh tường. Tinh tức là tức là chuyên, chuyên biết một thứ ấy thì gọi là tinh, còn tường là rõ ràng, tỏ rõ, tức là đến nơi đến chốn. Bồ Tát phải học, học mà chẳng những là học, ở đây nói phải nghiên cứu, tức là học thật kỹ. Mà chẳng những là nghiên cứu mà lại phải nghiên cứu cho tinh tường. Thế mình chưa làm cái biết cái bổn phận của mình mà mình chuyên học thanh văn thì không được. Nhưng mà thật ra cái học thanh văn tức là cái tiểu thừa, nó là cái để tu tâm, để xả những cái hư vọng. Mình có xả được những cái hư vọng thì mình mới nhận được cái thật. Cũng như có buông cái vàng giả đi, nhận lấy cái vàng thật. Thế cũng có cái lối học là nhận được vàng thật thì sẽ không bị cái vàng giả nó đánh lừa. Đó. Thế cho nên đây nói cái vị Bồ Tát chuyên học về chân tâm bản tánh của mình thì sẽ hiểu, thì không bị những các cái luân hồi sanh tử nó quấy rối. Nhưng mà cái chuyện này hơi khó. Thông thường là phải học tiểu thừa rồi tiến lên đại thừa. Như chúng ta bây giờ các cụ tổ cứ cho thọ giới sa di tỳ kheo ni học luật của tiểu thừa đâu vào đấy, rồi khi ấy cho thọ Bồ Tát giới và cho học về đại thừa, như thế nó dễ hơn.
Kính mặt thiên thầy, ở đây vậy thì nói như ở trong bài Phật nói này, thì các vị Bồ Tát con thấy là phải học thanh văn rồi mới lên mới học đại thừa thì nó dễ. Ở đây thì Phật nói ngược lại, chúng ta chưa nghiên cứu tinh tường về đại thừa thì không được học thanh văn.
Cũng có cái lối đi là chuyên biết cái thật, mà khi đã biết cái thật rồi thì không bị cái giả nó đánh lừa. Thế cho nên các Bồ Tát nghiên cứu tinh tường Bồ Tát tạng, học về cái tánh Phật của mình trước. Khi đã nhận được sự thật rồi thì biết những các cái thế gian này là cái hư vọng, mình sẽ buông đi. Thì đó cũng là một đường lối. Thế nhưng mà như chúng ta thông thường ấy, thì các cụ tổ bây giờ cứ cho chúng ta xuất ra thọ giới tỳ kheo ni, đó là theo tiểu thừa trước, rồi chúng ta học các kinh sách về đại thừa sau, thì như thế nó dễ hơn.